Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Trí Quảng Toàn Tập, nhà xuất bản Hồng Đức. Lược giải Kinh Dược Sư. Tổng luận. Kinh Nguyên Thủy có câu chuyện người mù rờ voi mà các kinh Đại Thừa sau này triển khai từng bước rõ ràng hơn. Con voi lớn, người ta không thể rờ cả con voi, nên người rờ trúng cái chân của nó thì nói con voi giống cây cột nhà, rờ trúng cái tai nói giống cái quạt, rờ trúng cái đuôi nói giống cây chổi, vân vân. Đức Phật bảo rằng những người này đều đúng, nhưng chỉ đúng một phần. Cũng giống như vậy, các thầy tu chưa thành Phật, mỗi người chấp một pháp, hoặc mỗi người đắc một pháp, nên thường chủ quan, nói pháp mình là nhất, là chân lý. Từ sai lầm này dẫn đến tranh chấp, hơn thua nhau. Các pháp mà mỗi người tu chứng đắc được không sai, nhưng chỉ đúng một phần, không phải chân lý. Đức Phật đạt quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngài mới thấy đúng toàn diện, tức thị chân lý mà kinh Pháp Hoa diễn tả rằng Phật thấy từ địa ngục A Tỳ cho đến trời sắc cứu cánh. Phật nói rằng những gì mà ngài biết như lá trong rừng, những gì chúng ta học được không đáng kể như nắm lá trong tay. Trí tuệ của Phật ví như đại dương, mình chỉ biết được một phần nhỏ trí tuệ của ngài ví như con chim uống nước. Ý này được Phật dạy trong kinh Pháp Hoa rằng hàng thanh văn, duyên giác và Bồ Tát tập hợp lại nhiều như lúa mè để bàn tính cũng không biết được ngằn mé trí tuệ Phật. Thật vậy, trí phương tiện của Phật vô số, gặp chư thiên hay sa môn, vua chúa, vân vân, Phật thuyết pháp khác nhau. Ở lãnh vực nào, Phật cũng xuất sắc. Trong hàng sa môn, vua chúa hay chư thiên, Phật đứng đầu. Kinh Duy Ma triển khai rằng, Phật nói tịnh độ của chư Phật mười phương đều hoàn hảo. Xá Lợi Phất mới hỏi, tại sao tịnh độ của Phật Thích Ca toàn là hầm hú, gai chông? Phật Thích Ca không có tịnh độ hay sao? Trời Đại Tự Tại mới hiện ra. Trời Đại Tự Tại tiêu biểu cho trí tuệ và Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ đệ nhất của thanh văn mới thấy trí tuệ của Trời Đại Tự Tại. Trời Đại Tự Tại trả lời Xá Lợi Phất rằng tịnh độ của Phật Thích Ca đẹp hơn cõi trời rất nhiều, nên ông đến đây để chiêm ngưỡng tịnh độ của Phật Thích Ca. Ông vừa nói xong, Phật Thích Ca ấn chân xuống đất, tức thì tịnh độ của ngài hiện ra là thường tịch quang tịnh độ, một thế giới chân thật vĩnh hằng. Trên bước đường tu, chúng ta nhận ra các pháp sanh diệt luôn thay đổi, con người suy nghĩ tâm tưởng cũng thay đổi, cho nên ta mới tu và phát huy trí tuệ. Và khi chúng ta tu chứng được chân thường, thâm nhập thường tịch quang tịnh độ, tức thị giới Phật miên diễn, không thay đổi là chân lý. Pháp mà Trời Đại Tự Tại muốn học là chân thường. Đa số người không tới được vì họ thấy trời là nhất. Nhưng ông nói thế giới của ông không bằng một góc tịnh độ của Phật Thích Ca. Học Phật nhưng cố chấp, chỉ thấy phiến diện, cho rằng pháp mình tu là nhất, tất cả pháp khác không tu. Nghĩ như vậy không đúng. Chúng ta còn nhớ Phật dạy bài pháp đầu tiên là Tứ Thánh Đế cho năm anh em Kiều Trần Như, giúp họ chứng Niết Bàn. Nhưng đến thời Pháp Hoa, Phật nói rằng vì những người sợ sinh tử mà Ngài dạy pháp đó. Phật đưa ra thí dụ người thợ làm đồ gốm, tuy cùng là đất sét, nhưng do trí khôn của người thợ và nhu cầu của người đặt hàng mà anh ta tạo ra những đồ dùng khác nhau. Năm anh em Kiều Trần Như theo ngoại đạo, không biết cái đúng, cứ tranh cãi. Phật dạy họ thực tập tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo. Thành tựu các pháp này, họ trở thành thánh La Hán. Ngày nay tu theo Phật, người chọn pháp này thực tập để chứng Niết Bàn, chấm dứt khổ đau. Còn tất cả chúng ta, mỗi người có trình độ, nghiệp lực, căn cơ không giống nhau, mà đều thực tập pháp này có đúng hay không? Vì vậy, trong hàng đệ tử của Phật Thích Ca, có 10 đại đệ tử xuất chúng với 10 hạnh khác nhau. Để có thể giáo hóa thích hợp với hoàn cảnh sai biệt của nhiều người. Thí dụ, Ngài Ca Diếp chọn pháp tu khổ hạnh. Thử hỏi có mấy người theo được? Không thích khổ hạnh nhưng thích làm giàu, làm quan là mục tiêu của đại đa số người, nên trong hàng đệ tử Phật xuất hiện Ca Chiên Viên. Ông là cháu của tiên A Tư Đà, rất giỏi chiêm tinh. Có người quy y Phật theo Ca Chiên Viên hỏi, không hỏi Phật vì họ đâu có tìm đường giải thoát. Họ hỏi Ca Chiên Viên mua nhà được không, con cái không hạp tuổi, có cưới được không, vân vân. Ông bấm tay nói được, họ vui quá, chịu theo Phật. Ai muốn tu khổ hạnh thì theo Ca Diếp, thích bói toán theo Ca Chiên Viên, thích dấn thân chịu cực, dìu dắt người về chánh đạo theo Mục Kiền Liên, thích phát huy hiểu biết thì theo A Nan, vân vân. Vào Phật đạo có nhiều cửa khác nhau, không phải một cửa. Người nhàm chán sinh tử muốn xuất gia tu pháp khác người theo Phật để phát triển đời sống vật chất. Mỗi người chọn pháp môn tu thích hợp với mình để đi lên, không chê pháp khác, vì các pháp khác để cho người thích hợp theo vẫn tốt cho họ. Thực tế cho thấy Phật giáo nhờ đa dạng đa phương mới tồn tại và phát triển lâu dài. Trong lục đạo sinh tử luân hồi, mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, nương theo hoàn cảnh của mình mà tu. Nhưng dù hoàn cảnh nào, thực hành pháp môn nào của Phật cũng nhắm vô an lạc giải thoát. Bài pháp đầu tiên nhắm vô người đi tu. Phật quy định người tu không giữ tiền bạc, không kinh doanh, không làm quan, không làm nông nghiệp. Tất cả các thầy chỉ ôm bát khất thực thôi. Tuy nhiên, nếu người tu chỉ khất thực, Phật giáo có tồn tại được không? Có thể trong quốc độ nào đó, ở thời kỳ nào đó, chấp nhận nhà sư làm việc duy nhất là khất thực. Nhưng ở lãnh vực toàn cầu, điều này không thể tồn tại. Vì muốn phát triển, phải có cái nhìn toàn diện, nhìn đến các nước láng giềng và năm châu bốn biển. Chúng ta muốn quan hệ với họ hay muốn cô lập mình? Kinh Duy Ma xuất hiện với cái nhìn toàn diện. Phải nói, Kinh Duy Ma cũng từ Kinh Nguyên Thủy phát triển lên, tạo thành cái nhìn mới để Phật giáo thích hợp với thời đại. Trong Kinh Duy Ma ghi rằng, các thanh niên đến hỏi đạo, Ngài Mục Kiền Liên giảng Tứ Thánh Đế, và nghe xong, họ bỏ đi. Duy Ma đã chỉnh Mục Kiền Liên rằng, ông nói pháp không đúng chỗ, không đúng thời, không đúng người nên thất bại. Pháp phải đặt đúng chỗ, đúng thời, đúng người mới đúng. Lúc trước, đối với các tỳ kheo chán đời, ông nói pháp chán đời họ nghe. Nhưng nay, với các thanh niên đầy nhựa sống, có nhiều ước mơ mà nói pháp chán đời cho họ thì không thích hợp, nên họ bỏ đi. Duy Ma Cợt gọi các thanh niên lại, hỏi họ muốn làm quan hay làm kinh doanh vân vân, thì phải làm cách này vân vân. Nghĩa là Phật giáo phải đa dạng mới thích hợp. Đó chính là chủ trương của Phật giáo Đại Thừa, đáp ứng yêu cầu của hoàn cảnh xã hội để Phật giáo phát triển. Không đáp ứng được sẽ bị tiêu diệt. Lịch sử Phật giáo Việt Nam đã thể hiện tinh thần này. Thật vậy, Vạn Hạnh Thiền Sư áp dụng sâu sắc tinh thần Kinh Duy Ma. Ngài biết khai thác khả năng trị nước an dân của Lý Công Uẩn, giáo dưỡng ông trở thành nhà vua tài đức của nước ta. Và với tầm nhìn tổng quát về xã hội, về con người, mà Ngài Vạn Hạnh theo đó hướng dẫn vua Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long, xây dựng nền tảng chính trị và quân sự vững mạnh. Có thể thấy rõ sự đóng góp to lớn cho đất nước của các vua triều Lý và triều Trần đã tạo uy thế tốt đẹp cho Phật giáo chúng ta ngày nay. Kinh Pháp Hoa đưa ra tầm nhìn toàn diện. Có người tu thực tập thiền quán để lên Niết Bàn. Nhưng với đa số người thì việc tu tập như vậy khó quá, họ không theo. Nhất là Phật giáo truyền sang Trung Hoa, dân chúng không chấp nhận nhà sư khất thực. Bây giờ thể hiện triệt để tinh thần Đại Thừa, Tổ Bách Trượng chủ trương nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Chính tư tưởng này của Tổ đã khiến người dân Trung Hoa thấy được cuộc sống có ý nghĩa của tu sĩ Phật giáo. Tổ Bách Trượng dạy rằng các thầy còn trẻ, còn khỏe mạnh phải tự nuôi sống mình và tiến hơn phải giúp đỡ người khác mới được kính trọng. Người tu phải cống hiến cho đời, có trí tuệ cống hiến là tốt nhất. Nếu không, cống hiến sức lao động cũng được. Tư tưởng Đại Thừa như vậy phủ nhận tất cả người tu chán đời. Hòa Thượng Thiện Hoa thể hiện tinh thần này. Ngài nói Phật giáo không phải là nhà dưỡng lão. Trong khi Hòa Thượng Thiện Hòa cho cạo đầu các công chức lớn tuổi về hưu, Ngài nói cho người già tu để kết duyên vẫn hơn là không cho tu. Nghĩa là phát tâm tu lúc tuổi già để chuẩn bị cho đời sau tu hành sẽ tốt đẹp hơn. Điều này được nhắc đến trong bài Sám Quy Mạng. Thử thí phước cơ mạng vị, các nguyện xương long, lai sanh trí chủng linh miêu, đồng hy tăng tú, sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tín xuất gia, đồng chơn nhập đạo, vân vân. Nghĩa là nguyện đời sau tái sanh được tu từ tuổi nhỏ để có thể làm được việc lớn cho đạo pháp, vì già mới tu, sau làm nổi việc cứu nhân độ thế của Bồ Tát. Kinh Pháp Hoa nói rằng Phổ Hiền Bồ Tát cứu nhân độ thế một cách dễ dàng bằng sức thần thông tự tại, uy đức vô song. Mình không có uy, không có đức, không có thần thông vân vân, chỉ còn chút sức tàn của người già, tất nhiên phải có cách tu khác. Vì vậy, Đức Phật mở cánh cửa khác là niệm Phật giảng sanh. Phật bảo Xá Lợi Phất từ đây hướng đến phương Tây cách 10 muôn ức Phật độ, có một thế giới tên là Cực Lạc. Giáo chủ cõi này là Phật A-di-đà, hiện đang thuyết pháp. Nhân dân ở đây không biết khổ não, chỉ hưởng thú vui. Đó là hướng đi cho người lớn tuổi để chuẩn bị cuộc sống tốt đẹp sau khi rời thế giới này. Đối tượng mà Phật thuyết kinh A-di-đà là người nhàm chán ta bà. Đó là cha mẹ của vua A-xà-thế. Ông vua này lên ngôi, bắt vua cha nhốt trong ngục và bỏ đói cho chết. Mẹ của ông không bị nhốt, nhưng cho vô ngục thăm vua cha. Mỗi lần thăm chồng, bà lấy sữa và bột dán lên người bà. Vô ngục thăm, bà gỡ cho chồng ăn. Vua phát hiện người mẹ đã nuôi sống vua cha bằng cách đó, nên A Xà Thế đã bắt mẹ nhốt luôn. Đức Phật từ Linh Thứ Sơn phóng quang thuyết pháp cho vua cha và hoàng hậu nghe. Rơi vào hoàn cảnh thê thảm như vậy, tất nhiên cả hai người chán cuộc đời này tột bực. Từng làm vua sung sướng tột cùng, lại bị con đối xử tệ bạc như vậy, nên vua và hoàng hậu không còn thiết sống nữa. Ngày nay, chúng ta thấy tổng thống quyền uy đứng trên tất cả mọi người thì ham, nhưng thấy họ bị hạ bệ, bị hành hạ, bị giết, có còn ham không? Coi TV thì tổng thống Saddam Hussein trốn trong hầm, bị bắt treo cổ, hay có ông bị hành hạ đánh đến chết. Những người ở hoàn cảnh đó chắc là không bao giờ muốn tái sanh cõi này để hưởng hết phước rồi khổ đau như vậy. Quý vị thấy mình có phước, được yên ổn tu hành thì nên tạo phước lâu dài, đừng để hưởng hết phước bị đọa. Đối với những người sợ thế giới này quá nên hạ quyết tâm giảng sanh cực lạc, Phật mới nói kinh A-di-đà. Phật dạy chúng ta niệm Phật A-di-đà, lòng chỉ nghĩ đến Phật A-di-đà, không nghĩ gì khác, sẽ được Phật A-di-đà phóng quang hay Ngài xuất hiện ở thế giới này để rước ta. Nhưng pháp môn tịnh độ không phải được tất cả mọi người chấp nhận. Người không muốn giảng sanh cực lạc, nghĩ rằng hướng tâm về cực lạc thì cuộc sống hiện tại này sẽ giải quyết ra sao? Từ đó có thêm kinh Dược Sư mở rộng hướng tu, chẳng những giải quyết được những khó khăn của cuộc sống hiện tại ở ta bà này, mà còn chỉ rõ thế giới tốt đẹp mà hành giả sẽ đến sau khi chết. Đó là sự khác biệt giữa kinh Dược Sư và kinh A-di-đà. Thật vậy, trong kinh Dược Sư, Phật nói rằng khi còn sống, tu theo Phật Dược Sư để thoát khỏi nạn nghèo đói, bệnh hoạn, tật nguyền, oan ức, vân vân. Kinh Dược Sư giải quyết những vấn nạn này ngay trong cuộc sống chúng ta. Nếu chỉ có kinh A-di-đà bỏ thế giới này mà đi thì nhiều người khó bằng lòng. Thực tế cho thấy từ xưa đến nay có giải quyết được đời sống tốt đẹp mới được xã hội quý trọng. Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh được chính quyền trọng thị vì chúng ta đóng góp khá nhiều các việc từ thiện lợi ích cho cộng đồng xã hội. Kinh Dược Sư giải quyết cuộc sống hiện tại và giải quyết luôn sau khi chết. Nếu có Phật tử tu theo tịnh độ nhưng chưa quyết tâm, đến lúc lâm chung mà nghe danh xưng Nam Mô Dược Sư Phật thì sẽ được văn thù Sư Lợi Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàng Hoa Bồ Tát, Dược Dương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lạc Bồ Tát từ khắp mười phương chỉ lối đưa đường đến ao Thất Bảo, sanh trong sen báo của Phật A-di-đà, hoặc lên cõi trời, đời đời hưởng phước. Tuổi trời khi hết, sanh lại nhân gian, làm chuyển luân dương, được người tôn kính vân vân. Đó là cách mở rộng thêm kinh Phật, tức ngoài việc giảng sanh thế giới cực lạc, còn có lên trời hưởng phước, dẫn theo Phật được. Vì có người nói về thế giới Phật không vui, họ muốn lên trời vui hơn, Phật đưa thêm kinh Dược Sư. Ai muốn về cực lạc thì về, ai thích lên trời thì lên. Mở cánh cửa mới để đáp ứng nhu cầu xã hội, mới có người tu, Phật giáo mới tồn tại. Còn Phật giáo đóng khuôn chỉ thích hợp với người này, thích hợp với thời kỳ này, quốc độ này, không thể thích hợp với người khác, nơi khác, thời kỳ khác, thì tự bó hẹp mình lại cho đến bị tiêu diệt. Phật Pháp muốn tồn tại phải thích ứng với nhiều quốc độ, ở nhiều thời kỳ và làm cho nhiều người an lạc. Cho nên pháp môn hành trì tất yếu phải khác nhau. Nhận thức như vậy, chúng ta tu có cái nhìn toàn diện. Tu niệm Phật hay thiền, hoặc tu theo kinh Dược Sư, hoặc tu tứ niệm xứ quán vân vân đều tốt nếu giải thoát. Chê bai pháp Phật là phá hại, vì chúng ta đều là người mù rờ voi. Thực tập pháp môn thích hợp với mình, thăng hoa trí tuệ và đạo hạnh, có cái nhìn toàn diện hỗ tương nhau, đó là đi đúng con đường Phật Pháp. Riêng tôi có duyên với Đức Phật Dược Sư. Khi tụng kinh này, tôi nghĩ ngay đến Phật Dược Sư, nhận được ánh quang của Ngài gia bị cho tôi. Kinh Dược Sư mà quý vị tụng được tôi biên dịch chỉ trong một tiếng đồng hồ, lúc tôi tụng cuốn kinh Dược Sư lớn để cầu an cho mẹ tôi. Chúng ta hướng tâm đến Phật Dược Sư nhờ có căn lành, nên Phật Dược Sư xuất hiện trong tâm ta và ta xuất hiện trong thế giới của Phật Dược Sư. Đó là sự nhiệm màu. Nếu không có tâm đó, không có hạnh đó, không thể hiểu kinh Đại Thừa. Đức Phật Dược Sư phóng quang đến ta và ta nương theo ánh quang đó mà về được thế giới của Ngài. Phật A-di-đà cũng vậy. Phật Thích Ca nói rằng điều này khó tin và khó làm, nhưng có thật. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta hiểu được lý này với mạng truyền thông toàn cầu Internet mà chúng ta đã kết nối với máy vi tính hoặc với máy điện thoại di động thì có thể xem được những thông tin, những dữ liệu có trên mạng. Cũng vậy, chúng ta không có căn lành trong tâm cũng ví như không có máy, không thể tiếp nhận được lực gia bị của Phật. Người có căn lành mới tu được, vì căn tu để giúp chúng ta thấy Phật, tin Phật, hiểu Phật. Không có căn tu thì hoàn toàn tuyệt phần, không thể nào tin Phật, không thể nào hiểu Phật, nói chi là thấy Phật. Tuy nhiên, chúng ta có căn lành nhưng không gặp duyên là thầy hiền bạn tốt chỉ dạy, căn lành này cũng không thể phát khởi. Thật vậy, nếu chúng ta sanh ở nơi không có Phật Pháp thì Phật chủng là hạt giống Phật không đủ duyên để sanh khởi. Thí dụ có Phật tử nghe Pháp thấy hay mới tặng bạn dĩa giảng Phật Pháp, nhưng họ nghe không vô vì hạt giống Phật không có, mà họ lại có ác nghiệp nên thích nghe chuyện xấu hơn. Hạt nhân bên trong là gì thì gặp duyên, cái nhân đó sẽ phát khởi. Phật dạy rằng khi tái sanh, có người từ thế giới Phật hay từ cõi trời hoặc từ người sanh lại. Đó là ba điều tốt nhất để chúng ta tu. Vì ở thế giới Phật sanh lại, người này sẽ có tướng hảo, thông minh, tâm thanh tịnh, nên gặp thầy hiền bạn tốt khai thị, những điều tốt đẹp này phát lên, tu nhanh đắc đạo. Nếu từ cõi trời sanh lại, họ sẽ thông minh, ngoại hình tốt, sức khỏe tốt, họ dễ dàng trở thành lãnh tụ. Nếu là người sanh lại thì thường là người có đức hạnh, được quý trọng. Vì vậy, Kinh Dược Sư nói rằng tu đúng đắn theo kinh này sẽ sanh cực lạc, hay sanh lên trời hưởng phước, hoặc sanh lại làm người cũng được phước trọn vẹn. Trong Kinh Pháp Hoa, Phật đã khẳng định rằng Ngài giáo hóa ở Ta Bà có tên Thích Ca, nhưng ở quốc độ khác Ngài có tên khác. Điển hình là ở Cực Lạc, Phật có tên A-di-đà, vì người ở đó muốn sống lâu và có phước đức nhiều, trí tuệ rộng. Thế giới đó hoàn hảo như thế thì Phật phải như thế. Đạo lực của Đức Phật thì thiên biến vạn hóa, nhưng ở đây nói giáo lý không nghe, phải lao động thôi. Tụng Pháp Hoa, chúng ta dễ hiểu lý này. Ở Ta Bà, Phật Thích Ca giáo hóa, nhưng mình ỷ lại Phật không siêng năng tu, nên Phật niết bàn. Để mình rơi vào hoàn cảnh khổ cực, hết chịu nổi, Phật mới nói là còn cách sanh về Cực Lạc của Phật A-di-đà sẽ được sung sướng đời đời. Phật A-di-đà cũng là Phật Thích Ca, nhưng Phật không nói như vậy. Ngài nói có thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni. Ngài nói như vậy để chúng ta hướng tâm về Cực Lạc mà tu hành, xây dựng chỗ tu khác. Ngoài ra, Phật cũng cho biết qua thế giới Tịnh Lưu Ly có Phật Dược Sư. Tôi thấy Phật Dược Sư cũng là hóa thân của Phật Thích Ca, không phải Phật khác. Đây cũng là pháp môn tu để đưa đến kết quả là về thế giới Phật. Nói cách khác, Phật giới thiệu thế giới khác để chúng ta thích hợp tu hành. Thật vậy, Ta Bà là thế giới tạp, có đủ thành phần tốt xấu. Vì vậy, Phật Thích Ca phải xây dựng thế giới phương Đông và phương Tây, hai thế giới này gần chúng ta nhất, để chúng ta tới được, tu được. Còn thường tịch quang tịnh độ là thế giới chính, thì khó tu, khó tới. Trạm trung chuyển là cực lạc, hoàn toàn an vui, hay thế giới tịnh lưu ly, hoàn toàn thanh tịnh, hai thế giới này chúng ta tới được. Điều chính yếu của người tu là phải tới thế giới thường tịch quang. Nhưng vì không thể trực tiếp tới đây được, nên phải qua hai trạm trung chuyển là cực lạc và tịnh lưu ly để đến thường tịch quang. Thí dụ trước kia tôi qua Mỹ, phải qua Paris, đổi máy bay, rồi qua New York. Ở Ta Bà, nhìn ra bốn phía có những trạm trung chuyển do hóa thân của Phật Thích Ca tạo ra. Kinh gọi là Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Thích Ca nhập diệt, chúng ta có căn lành, tu hành sẽ thấy Phật xuất hiện ở nhiều nơi mà đến đó, chúng ta tu được. Gần chúng ta nhất là phương Đông và phương Tây, có Phật A-di-đà và Phật Dược Sư. Trên trời thì có Di Lặc, đó là ba trạm trung chuyển để chúng ta về Phật. Ngày xưa Phật tại thế, Ngài lấy nhân duyên khất thực để gần gũi dân chúng mà cảm hóa họ. Nhưng Phật giáo truyền sang Đông Độ lấy bố thí để làm duyên gần gũi, giáo hóa mọi người, không phải để cho không. Nhiều năm trước, một số Phật tử đạo tràng Pháp Hoa theo tôi nghe giảng và phát quà cho người nghèo. Nhưng đến lần thứ hai, thứ ba thì có hàng trăm người theo tôi quy y. Đó là cách mà chúng ta làm đạo, không phải tới để đi xin. Tới thuyết pháp và Phật tử cúng dường, bố thí, làm cho người phát tâm. Ở cực lạc của Phật A-di-đà, phải có cách làm khác với Phật Thích Ca ở Ấn Độ. Ở Ấn, người tu sống khổ hạnh, người dân chấp nhận. Nhưng Phật giáo qua Trung Hoa, chư vị tổ sư phải làm khác, nếu không, họ không chấp nhận. Vì vậy, Phật A-di-đà tới cực lạc là thế giới văn minh, Ngài cho đào ao thất bảo, trồng cây bằng vàng vân vân để tương xứng với thế giới văn minh mới được. Và tới phương Đông của Phật Dược Sư, người ta tu thiền định, tu học bằng ánh quang, nên về tịnh lưu ly, Phật ngồi yên, giáo hóa bằng ánh quang. Ánh quang Phật chiếu đến người có duyên, họ phát tâm, vì chúng sanh ở đó tâm đã thanh tịnh, nên họ tiếp nhận được ánh quang Phật, hiểu rồi Phật không cần đi nữa. Ngày nay chúng ta có thể hiểu ý này là thông tin đưa lên mạng. Chỗ nào có nối mạng là nghe được thì không cần đi nữa. Có người nói rằng những thập niên trước tôi qua Pháp, Mỹ giảng Pháp nhưng người nghe không nhiều. Nay tôi không đi nhưng người nghe tôi giảng nhiều hơn qua YouTube hay Google. Phật Thích Ca niết bàn là không đi, không ai thấy Phật. Nhưng người nào uống thuốc, tức thực hành đúng đắn giáo pháp Phật để lại, nói cách khác là nối mạng được, thì huệ có, sẽ thấy được thế giới Phật. Thật vậy, chúng ta lắng lòng yên tĩnh, Phật sẽ hộ niệm tâm ta, hay ta thấy ánh quang Phật là Phật thuyết pháp bằng ánh quang. Nói cách khác, lấy tâm thanh tịnh để chúng ta thấy Phật, lấy tâm thanh tịnh để thấy ánh quang. Ý này được Ngài A Nan dạy rằng không nghe mà nghe. Vì vậy, Phật tử tụng kinh Dược Sư tập tụng bằng tâm, nghe pháp bằng tâm và thấy Phật bằng tâm. Đó là yếu nghĩa của nguyện thứ nhất của Phật Dược Sư.